Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các địa phương đơn vị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Tương mừng lễ hội đền Đuổm, Hội báo Xuân tỉnh Thái Nguyên. Đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ủy có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tin từ phóng viên Anh Tuấn.
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương. Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ Tết để người dân đón năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất. Các địa phương gieo cấy vụ xuân đảm bảo khung thời vụ, hoạt động thương mại dịch vụ, giao thông vận tải diễn ra an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự thường trực 100% quân số tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên tất cả các tuyến địa bàn, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong những ngày nghỉ Tết. Hội nghị đã nghe các địa phương đơn vị báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhất là việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đảm bảo an ninh trật tự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trước và trong Tết. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đơn vị cần tập trung ngay vào công việc, thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, tạo khí thế thi đua phấn khởi, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực địa bàn, triển khai đồng bộ, hiệu quả, khẩn trương các chương trình kế hoạch công tác đã đề ra trên các lĩnh vực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chỉ đạo thực hiện tốt lễ giao nhận quân năm 2024, bảo đảm trang trọng, đúng kế hoạch.
Cũng trong ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, nhiều địa phương đơn vị đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi lễ tại thành phố Phổ Yên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mỗi năm Phổ Yên tổ chức trồng trên 200 hectare cây xanh. Tết trồng cây năm nay, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, khuyến khích, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ phát triển rừng. Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã phường, trường học cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức kế hoạch trồng rừng nhằm góp phần phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái và phát huy kinh tế rừng. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Phổ Yên đã trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên công viên mùng 10 tháng 4, thành phố Phổ Yên.
Cùng ngày, Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị giao ban đầu xuân với công an các đơn vị địa phương và tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong 7 ngày Tết, lực lượng công an đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra trọng án và các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội. Đội công tác đặc biệt 252 hoạt động tích cực, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc đua xe, lạng lách, đánh võng, đốt pháo nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đảm bảo. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung ngay vào nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và tăng cường tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Sau hội nghị trực tuyến, Công an tỉnh đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Cũng trong sáng nay, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 1 đã đồng loạt ra quân thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Với chủ trương phủ xanh đất trống đồi chọc trên phạm vi diện tích đất quốc phòng do đơn vị quản lý, ngay từ đầu năm, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát thực địa, xây dựng kế hoạch và tổ chức cho bộ đội đào hố trồng cây đúng quy định. Để đảm bảo cây phát triển tốt, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ phân bón, kỹ thuật và hợp đồng với các cơ sở giống cây trồng các tỉnh trên địa bàn quân khu, bảo đảm giống cây trồng tốt nhất. Qua tổ chức phát động ra quân trồng cây đầu xuân, toàn quân khu đã trồng mới gần 145.000 cây, trong đó có trên 126.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát như xà cừ, lát, chám, keo, bạch đàn, gần 17.800 cây ăn quả gồm mít thái, xoài, sấu, chanh, đu đủ. Góp phần phủ xanh 95% diện tích đất trống, đồi núi chọc do đơn vị quản lý. Cũng trong ngày ra quân thực hiện Tết trồng cây, các đơn vị đã tổ chức chăm sóc gần 100.000 cây ăn quả và cây lấy gỗ các loại.
Tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trồng mới được gần 10.000 cây ăn quả và cây lấy gỗ, chăm sóc tốt cho trên 20.000 cây, trông coi bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hơn 1.071 ha, góp phần nâng cao mật độ che phủ của cây xanh ở các địa phương và cơ quan đơn vị, bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn nước. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trồng mới, chăm sóc hàng nghìn cây lấy gỗ và cây ăn quả trên diện tích đất quốc phòng, căn cứ chiến đấu, rừng phòng hộ và trong các khuôn viên của cơ quan đơn vị.
Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng, năm Giáp Thìn, huyện Phú Lương phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc lễ hội Đền Đuổm và Hội báo Xuân tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, đơn vị địa phương, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh bạn, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Nhóm phóng viên Thu Thảo, Khắc Thái có mặt tại lễ hội, phản ánh chi tiết tới quý vị ngay sau đây.
Đến hẹn lại lên, lễ hội Đền Đuổm Xuân Giáp Thìn năm 2024 đang diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Du khách thập phương cũng về đây kính cẩn cúi mình, thắp nén nhang thơm, dâng lên Đức Thánh Đuổm, Dương Tự Minh, vị tướng tài ba của triều Lý và hòa mình vào phần hội đầy sôi nổi. Hội Đền Đuổm năm nay dường như đông hơn, vui hơn bởi tiết trời khô ráo ngay từ sáng sớm. Các bà, các chị súng xính trong những bộ trang phục các dân tộc nhiều màu sắc khiến cho không khí xuân càng thêm náo nức. Lễ hội Đền Đuổm được tổ chức với hai phần lễ và hội. Phần lễ được diễn ra trang nghiêm trọng thể với nghi thức truyền thống như lễ rước đất, rước nước, lễ dựng cây nêu của người Tày, lễ mộc dục, lễ gia quan, rước lễ vật vào đền. Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí mang đậm bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi như múa tắc xình, hát then, múa khèn mông. Các phần thi dạ bánh dày, gói bánh chưng, trưng bày mâm lễ cúng tiến Đức Thánh Đuổm, làm các món ăn có nguyên liệu từ trà xanh, thì trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề hương sắc núi Đuổm. Ngoài ra còn có khu vực chào xuân với các hoạt động bình thơ, thưởng trà, tặng chữ đầu năm, buộc chỉ tay nhận may mắn đã mang đến cho du khách không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và những trải nghiệm thú vị trong những ngày đầu xuân. Bà Lục Thị Hương và bà Nông Thị Đào, người dân xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương chia sẻ cảm xúc khi đến với lễ hội.
Con thấy rất chi là vui, vui và phấn khởi khi được tham gia cái chương trình này. Năm nay là cái mới của năm nay là rất chi là đẹp và có nhiều cái văn học nghệ thuật, nhiều cái chương trình mới là rất chi là mới. Từ lễ hội năm nay thì đông hơn, vui hơn và nó có nhiều trò chơi hấp dẫn hơn cho thanh thiếu niên. Rồi tối thì lại có ca nhạc văn hóa rất là hay. Bà thấy ở trên này là năm nay là vui nhộn hơn năm ngoái năm kia đấy.
Một trong những điểm mới trong công tác tổ chức lễ hội đền Đuổm năm nay là việc thực hành các nghi lễ truyền thống được trao truyền và thực hiện toàn bộ bởi Ban Quản lý Di tích và cộng đồng nhân dân địa phương. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ di tích, di sản và bồi đắp lòng tự hào về truyền thống quý báu của dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Lễ hội đền Đuổm năm nay có nhiều điểm mới. Đó là lần đầu tiên không gian lễ hội được thiết kế phân khu. Phần hội có thêm các phần thi, tung còn, đi cà kheo, thi thiết kế các sản phẩm quà tặng. Ngoài ra, lễ hội năm nay còn tổ chức riêng một không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Em Hoàng Thị Hiền, du khách đến với lễ hội đền Đuổm cho biết.
Đây là lần đầu tiên em đến tham gia lễ hội đền Đuổm và em thấy ở đây rất là sôi động, có nhiều trò chơi dân gian lắm chị ạ. Em mong muốn năm mới sẽ gặp được nhiều may mắn hơn và thành công hơn.
Đến với lễ hội đền Đuổm năm nay, du khách còn có dịp tham dự hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024. Hội báo xuân giới thiệu đến bạn đọc gần 1.000 ấn phẩm báo xuân của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên và các địa phương trên cả nước, trưng bày sách về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ASEAN. Không gian trưng bày giới thiệu những bức ảnh đặc sắc về quê hương, đất nước, con người, tỉnh Thái Nguyên. Khác với mọi năm, tại hội báo xuân năm nay, Thư viện tỉnh đã trang bị hệ thống máy tính màn hình cảm ứng đồng bộ để truy cập báo điện tử. Hội nhà báo tỉnh phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức trưng bày những bức ảnh tiêu biểu về tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, các cơ quan báo chí phối hợp tạo không gian trường quay ảo, trường quay tại chỗ. Đây là nét mới đặc sắc giúp công chúng có thêm trải nghiệm khi đến với hội báo xuân. Nhà báo Nguyễn Thị Thủy Linh, báo Quân khu 1 nhận xét.
Tại hội báo xuân năm nay thì tôi đánh giá rất là cao, từ về hình thức sáng tạo tới nội dung các bài viết mang đậm dấu ấn những cái nét về mùa xuân, những cái đặc sắc về văn hóa trong dịp Tết của dân tộc Việt Nam.
Nhà báo Lê Huy Hòa, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Thư ký Liên chi hội Nhà báo Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho biết.
Thông qua những không gian của nhà báo với những cái ấn phẩm báo chí đặc sắc của năm 2024 và từ đây cũng sẽ được những du khách thập phương lan tỏa cùng với không khí của lễ hội xuân, cùng với những cái thông tin nắm được để mà làm thêm một cái kênh thông tin tuyên truyền nữa để làm cho mọi người hiểu thêm về đất nước, con người nói chung cũng như là những sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Hội báo xuân năm nay được tổ chức cùng với lễ hội đền Đuổm đã mang đến những sắc màu khác biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách. Đây không chỉ là ngày hội lớn của những người làm báo Thái Nguyên mà còn là dịp để giới thiệu đến đông đảo công chúng những ấn phẩm của báo chí Trung ương, Thái Nguyên và các địa phương khác. Đây cũng là diễn đàn để đội ngũ người làm báo Thái Nguyên có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiến tới xây dựng nền báo chí Thái Nguyên chuyên nghiệp, hiện đại. Anh Phạm Minh Tuấn, Thư viện tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Năm nay cái báo của địa phương là khá là đầy đủ. Và đặc biệt là các cái ấn phẩm của các cơ quan truyền thông của tỉnh Thái Nguyên như của Đài Phát thanh Truyền hình, của báo Thái Nguyên, rồi của hội và nhà báo tỉnh và cũng như của báo Quân khu 1 thì được chuyển đến tương đối là nhiều và giúp cho cái lượng báo được trưng bày ở đây tương đối là phong phú.
Bà Nguyễn Thị Hải Hòa, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương nhận thấy.
Các nhà báo thì bạn viết rất là sát với thực tế đời sống của bà con dân tộc ở khu vực này, từ trồng cấy rồi thì các cái lễ hội thì bà thấy là ở đây là các nhà báo là phản ánh rất là chân thực và lời lẽ thì rất là gọn gàng, xúc tích mà dễ hiểu cho tất cả mọi tầng lớp.
Lễ hội đền Đuổm và hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức đã góp phần bảo tồn và gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, đồng thời phục vụ nhu cầu thưởng lãm văn hóa của nhân dân trong dịp đầu xuân. Qua đó góp phần quảng bá, tôn vinh, khẳng định sự phát triển của báo chí, tạo không khí vui tươi, mừng đảng, mừng xuân cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
Tiếp tục chương trình thời sự. Hòa cùng không khí tương bừng, cả nước chào đón năm mới 2024, sáng 15 tháng 2 tại quảng trường mùng 1 tháng 7, thành phố Sông Công tổ chức nghi lễ chào cờ hát quốc ca đầu năm mới. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, đồng chí trưởng ban tuyên giáo thành ủy đã thông tin tóm tắt một số kết quả nổi bật của năm 2023 về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, thu hút đầu tư. thành phố Sông Công sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2023 để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đưa thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị loại 2. Lễ chào cờ đầu năm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình cảm trân trọng thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.
Trong không khí ấm áp đầu xuân, ngày 15 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm chúc Tết tại các đơn vị: Công ty Nước sạch Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn và Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thagaco. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã chúc mừng năm mới đến Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở và toàn thể người lao động của các đơn vị doanh nghiệp. Mong muốn trong năm mới, các doanh nghiệp khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất, tạo đầy đủ việc làm cho người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước. Tổ chức công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 2, phần lớn các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ra quân sản xuất kinh doanh với tinh thần khai xuân là sản xuất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Xuất phát từ trung tâm thành phố Thái Nguyên, sau gần 1 giờ chạy xe, chúng tôi đã có mặt tại công ty cổ phần xi măng La Hiên khi trời còn mờ sáng. Tiếng khởi động máy của các xe chở hàng đang chờ hoàn thiện các thủ tục xuất bán khiến không khí trở nên sôi động và rộn ràng. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương trong ngày đầu ra quân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngay lúc này mới chỉ 4 giờ kém, công ty cổ phần xi măng La Hiên đã hoàn tất việc bốc xếp sản phẩm cho những chuyến hàng đầu tiên sẵn sàng lên đường. Ông Trần Quang Khải, giám đốc công ty cổ phần xi măng La Hiên, huyện Võ Nhai cho biết:
Chúng tôi đã có đơn hàng 3.000 tấn trong ngày đầu ra quân. Tập thể công ty quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024 với sản lượng là 680.000 tấn.
Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch, mục tiêu của năm 2024, ngay ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo trường Trung cấp nghề Việt Mỹ đã trực tiếp động viên, thị sát hoạt động dạy và học của giáo viên, học viên nhà trường. Ông Phạm Đức Thuận, hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Việt Mỹ thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh:
Năm nay thì trường đặt ra cái mục tiêu là đào tạo chất lượng cho học viên, tăng cái tỷ lệ thi đạt kết quả cao. Đầu năm ra quân đã định hướng cho các giáo viên, tạo điều kiện để cho học viên học chuẩn. Với thứ hai là giáo viên thì tham gia huấn luyện nhiệt tình, đúng bài bản, đảm bảo cái chất lượng. Anh em trong đơn vị là ra quân rất là phấn khởi, tưng bừng và kỳ vọng năm nay sẽ có một cái năm thành công hơn.
Trên tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, nhà máy cán thép Thái Nguyên đã duy trì ổn định và an toàn hoạt động sản xuất dịp trước và trong Tết Nguyên đán năm nay. Trong ngày đầu ra quân, đơn vị tiếp tục có những hoạt động chăm lo, động viên người lao động. Ông Vương Duy Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn nhà máy cán thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nói:
Nhà máy đã gặp mặt và mừng tuổi cho cán bộ nhân viên lao động. Cán bộ nhân viên rất là phấn khởi, sản xuất hoàn thành cái kế hoạch công ty giao trong quý 1 sản xuất 75.000 tấn, đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng.
Hiện nay, lượng công nhân lao động tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cơ bản quay trở lại làm việc ổn định với tinh thần khai xuân là sản xuất. Bên cạnh sự quan tâm động viên của đơn vị doanh nghiệp, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động sản xuất, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz cầu nối thông tin, đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ: 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Dự án xây dựng đường nội thị khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ được khởi công vào giữa tháng 11 năm 2023, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2024. Đây là dự án nhóm B do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 120 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án có 6 tuyến đường với tổng chiều dài trên 2,4 km, trong đó 2 tuyến dài trên 900 m có chiều rộng lộ giới 19,5 m, 3 tuyến dài gần 1,4 km có chiều rộng lộ giới 27 m. Các tuyến đường này đều được đổ bê tông nhựa, có đầy đủ hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Đây là dự án quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trong khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, đảm bảo hoạt động của các cơ quan đơn vị trong khu vực. Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 8 đến 14 tháng 2, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 13 người, giảm 3 vụ, 2 người chết so với cùng kỳ năm 2023. Đường sắt, đường thủy ổn định. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cơ bản được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã duy trì 100% quân số, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, phát hiện lập biên bản 1.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ 48 xe ô tô, 756 xe mô tô, trong đó vi phạm về nồng độ cồn trên 700 trường hợp, tăng 196 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, tốc độ 288 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 107 trường hợp, các vi phạm khác là 364 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 283 triệu đồng, tước 25 giấy phép lái xe.
Năm 2023, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh đấu tranh, làm rõ và xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh mạng, đã phát hiện, xác minh, làm rõ 21 vụ với 22 đối tượng có hành vi cung cấp, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, khởi tố 28 vụ, 58 bị can phạm các tội liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và công nghệ cao. Kiến nghị xử lý 28 đối tượng, doanh nghiệp, dự án có vi phạm trên lĩnh vực an ninh kinh tế, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn.
Công an huyện Đại Từ vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với một đối tượng về tội chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 12 giờ 53 phút ngày 11 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết, tại quốc lộ 37 đoạn thuộc tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Đại Từ phát hiện ông Trần Văn Bắc, trú tại xóm Yên Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng ông Bắc định quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Bắc. Kết quả nồng độ là 0,716mg trên 1 lít khí thở. Mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm, nhưng ông Bắc không hợp tác, không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn và có thái độ hành động chống người thi hành công vụ. Tổ công tác đã tiến hành khống chế bắt người phạm tội đối với ông Bắc và bàn giao cho Công an huyện Đại Từ để giải quyết theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, ông Bắc khai nhận do đã uống rượu và không đội mũ bảo hiểm, sợ bị xử lý nên đã có những hành vi nêu trên.
Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Trong 6 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trong tỉnh đã tiếp nhận trên 6.400 bệnh nhân, trong đó có trên 2.000 trường hợp nhập viện. Đáng chú ý, các cơ sở y tế đã khám cho trên 600 trường hợp bị tai nạn giao thông, trong đó gần 300 trường hợp nhập viện, 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện. 21 trường hợp bị tai nạn pháo nổ, 4 trường hợp bị tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chuyển tuyến cho trên 150 trường hợp. Ngoài ra, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiến hành gần 80 ca phẫu thuật, trong đó có 35 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn, đón gần 50 trẻ sơ sinh.
Thưa quý thính giả, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn cùng các lễ hội đầu xuân 2024, Ban An toàn giao thông thành phố Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tại các dự án thi công, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển.
Từ nguồn ngân sách địa phương, thành phố Phổ Yên đang triển khai thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ đi trung tâm văn hóa phường Nam Tiến với chiều dài 1,5 km, kinh phí đầu tư 70 tỷ đồng. Thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị thi công đã phối hợp với chủ đầu tư thi công cơ bản hoàn thành tiến độ của dự án. Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông an toàn trên tuyến đường, đơn vị thi công đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, triển khai các phương án an toàn trong phạm vi công trường. Ông Hoàng Ngọc Đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải cho biết rõ hơn về việc đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi công trường.
Về cơ bản là các hạng mục về nền đường, mặt đường, các cái hạng mục về vỉa hè đảm bảo an toàn giao thông thì đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu cũng đã cơ bản hoàn thành. Thì cũng để đảm bảo cái nhu cầu đi lại của bà con nhân dân.
Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết, đặc biệt là mùa lễ hội năm nay, Ban An toàn giao thông thành phố Phổ Yên đã sớm ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề, nhóm đối tượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, an toàn công trình, an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Đoàn, trưởng phòng quản lý đô thị, phó trưởng ban an toàn giao thông thành phố Phổ Yên nhấn mạnh.
Đã tham mưu cho thành phố ban hành văn bản 132 ngày 2 tháng 1 năm 2024 về việc tăng cường công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết. Trong văn bản thì đã chỉ đạo tất cả các cơ quan đoàn thể cũng như các cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm về an toàn giao thông trên địa bàn.
Đại úy Nguyễn Trung Đức, Phó đội trưởng Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Phổ Yên nhấn mạnh.
Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Phổ Yên đã tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn xuyên đêm xuyên Tết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ngành thành phố, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng, từ ngày 8 tháng 2 đến 13 tháng 2, tức từ ngày 29 đến ngày 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Phổ Yên ổn định, không xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Phổ Yên đã tiến hành 18 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 152 trường hợp, trong đó nồng độ cồn 41 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 83 trường hợp, không có giấy phép lái xe 34 trường hợp, số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 460 triệu đồng.
Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tổ Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.